Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, ngày 23 tháng 7 năm 2015. Căng thẳng ở biên giới Tây Nam đang làm nóng lên vấn đề phân định đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia.
Mà có thể nói là đang gây ra dư luận thực sự là bức xúc, tâm lý và những đụng độ như là nhỏ nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm.
Nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Trần Công Trục đã cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ đi thăm Iraq. Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ coi nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa lớn hơn đối với nước Mỹ so với Al-Qaeda. Đánh bom kép ở Nigeria, hàng chục người chết.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài tường trình về Hiệp ước An ninh giữa Mỹ và Philippines, cùng với việc Đảng cầm quyền Campuchia bị sụt giảm đáng kể trong cuộc bầu cử. Mời quý vị chờ nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ có thông tin về chuyến thăm bất ngờ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Iraq.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã thực hiện một chuyến đi thăm không báo trước tới Iraq, quốc gia đang chiến đấu chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo, với sự yểm trợ của các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu và các khóa huấn luyện do Mỹ cung cấp. Ông Carter đáp xuống phi trường Baghdad vào sáng sớm hôm nay, 23 tháng 7. Tại đây, ông sẽ gặp các giới chức hàng đầu của Iraq, kể cả Thủ tướng Haider al-Abadi và Bộ trưởng Quốc phòng Khaled al-Obeidi. Nhân vật đứng đầu Ngũ Giác Đài cũng sẽ gặp các thủ lãnh Sunni mà Hoa Kỳ đang vận động mời gọi tham gia cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, là nhóm đang kiểm soát một số vùng tại miền Tây và miền Bắc Iraq. Theo dự kiến, Iraq trong nay mai sẽ phát động một cuộc phản công để chiếm lại thành phố Ramadi ở tỉnh Anbar. Chiến dịch này được coi như một phép thử quan trọng đối với quân đội Iraq. Các binh sĩ Iraq đã tháo chạy khi nhóm Hồi giáo cực đoan có quân số ít hơn rất nhiều, tiến chiếm thành phố Ramadi vào tháng 5, khiến cho ông Carter phải than phiền rằng quân đội Iraq không chứng tỏ ý chí chiến đấu. Tổng thống Barack Obama đã bị áp lực từ trong nước phải tăng cường cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, mặc dù ông đã cưỡng lại các đề nghị phái lực lượng trên bộ tới Iraq. Thay vào đó, hơn 3.000 binh sĩ Mỹ đang huấn luyện và cố vấn cho quân đội Iraq. Hoa Kỳ và các đồng minh cũng đã thực hiện hàng ngàn cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo. Bất chấp các nỗ lực đó, bạo lực vẫn tiếp diễn. Hôm thứ Tư, một vụ đánh xe bom tại một ngôi chợ đông đúc ở một khu xóm ở Baghdad, nơi đa số dân là người Shia, đã giết chết ít nhất 20 người và làm bị thương mấy mươi người khác. Trong tức thời, không có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng các phần tử chủ chiến Hồi giáo Sunni vẫn thường xuyên tấn công những nơi của người Hồi giáo Shia trên khắp khu vực. Đây là chuyến đi thăm Iraq đầu tiên của ông Carter trong cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Trong tuần này, ông cũng đã tới thăm Israel, Jordani và Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI James Comey nói rằng những cố gắng của nhóm nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là IS hay ISIL, để chiêu dụ người Mỹ trên mạng đặt ra một mối đe dọa khủng bố lớn hơn đối với Hoa Kỳ so với Al-Qaeda. Phát biểu vào chiều tối hôm qua tại diễn đàn an ninh Aspen ở bang Colorado, ông Comey cảnh báo rằng tổ chức cực đoan IS đang đẩy mạnh chiến dịch của họ trên các phương tiện truyền thông xã hội. Ông nói, ISIL không phải là tổ chức Al-Qaeda của thế hệ cha anh của quý vị nữa. ISIL đang giáo giết tấn công chúng ta. Chúng có mặt ngay ở đây trên trang Twitter. Trong khi Al-Qaeda tỏ ra thận trọng về cách tuyển chọn các hoạt vụ, theo ông Comey, nhà nước Hồi giáo đã tung lưới ra xa và sẵn sàng tuyển mộ những kẻ nghiện ma túy, có tính khí bất thường và có những hành vi đáng lo ngại. Giám đốc FBI nói các tài khoản Twitter liên kết với nhà nước Hồi giáo có tới khoảng 21.000 dân mạng dùng tiếng Anh truy cập thường xuyên, trong đó có hàng trăm, có thể hàng ngàn người tại Hoa Kỳ. Ông cho biết là FBI đang tiến hành hàng trăm cuộc điều tra có liên quan tới những công dân Mỹ có thể trở nên cực đoan và có ý định thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Ông Comey xác nhận là cơ quan FBI không theo dõi Muhammad Abdulaziz, kẻ đã được xác định là tay súng, đã bắn chết 5 quân nhân Mỹ hồi tuần trước tại các địa điểm của quân đội ở tiểu bang Tennessee. Các giới chức hàng đầu trong chính phủ của Tổng thống Obama hôm nay sẽ ra sức thuyết phục các nhà lập pháp Mỹ có thái độ hoài nghi về thỏa thuận hạt nhân với Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry, Bộ trưởng Năng lượng Ernest Moniz và Bộ trưởng Tài chính Jack Lew sẽ ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ trong ngày hôm nay. Các giới chức cấp cao này là những nhân vật chủ chốt trong việc đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran, hôm qua đã mở các cuộc họp riêng tư với các nhà lập pháp ở thủ đô Washington. Lên tiếng trước một buổi họp, ông Kerry nói, ông tin rằng thỏa thuận hạt nhân sẽ làm cho thế giới trở nên an toàn hơn. Ông nói, ông và các đồng nghiệp tin chắc rằng thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với các cường quốc thế giới sẽ ngăn không cho Iran thủ đắc một vũ khí hạt nhân. Quốc hội có tới trung tuần tháng 9 để phê chuẩn hoặc là bác bỏ thỏa thuận, mà theo đó các biện pháp chế tài đối với Iran sẽ được tháo gỡ để đánh đổi việc Iran cắt giảm chương trình hạt nhân của họ. Chủ tịch Hạ viện John Boehner đã thề rằng Đảng Cộng Hòa đang kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội Mỹ sẽ dồn mọi nỗ lực để hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông Boehner nói thỏa thuận này đe dọa an ninh của nhân dân Mỹ. Nếu thỏa thuận bị Quốc hội bác bỏ, Tổng thống Obama cam kết sẽ phủ quyết quyết định đó. Muốn vô hiệu hóa phủ quyết của Tổng thống, cần có 2/3 đa số phiếu tại cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Và điều đó có nghĩa là nhiều thành viên của Đảng Dân Chủ của ông Obama sẽ phải rời bỏ hàng ngũ để ủng hộ Đảng Cộng Hòa, hầu có thể bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran.
Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện Mỹ hối thúc Tổng thống Barack Obama thành lập một liên minh đa quốc gia để xây dựng một lực lượng trên bộ nhằm tiêu diệt xào huyệt khủng bố ở Syria của nhóm nhà nước Hồi giáo. Theo tường thuật của thông tin viên Carla Babb của đài VOA tại ngũ giác đài, nhà lập pháp này nói rằng việc loại trừ Tổng thống Syria Bashar al-Assad là vô cùng quan trọng cho kế hoạch này. Mời quý vị nghe bài tường trình chi tiết.
Dân biểu Michael Marco hô hào cho việc thay đổi chiến lược nhằm tiến hành một chiến dịch hỗn hợp trên không và trên bộ ở Syria để ngăn không cho các phần tử khủng bố dùng nước này làm nơi an toàn để thực hiện công tác tuyên truyền trên mạng.
Cách phòng thủ tốt nhất cho nội địa là tiến hành một cuộc phản công hữu hiệu. Chúng ta phải đưa cuộc chiến đấu ra nước ngoài.
Phát biểu tại cuộc hội thảo mới đây tại Quỹ Heritage ở Washington, dân biểu Marco nói rằng lực lượng trên bộ này sẽ bao gồm các lực lượng chống đối được sàng lọc ở Syria, những chuyên viên huấn luyện và cố vấn người Tây Phương, các lực lượng đặc biệt và những đối tác quân sự trong khu vực. Nhưng ông nói rằng cần phải loại Tổng thống Syria Bashar al-Assad ra khỏi quyền lực, bởi vì nhiều nước láng giềng của Syria hiện nay không muốn cung cấp nhân lực, vật lực cho cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo là một cuộc chiến có thể làm cho chế độ Assad vững mạnh hơn. Hoa Kỳ đang huấn luyện cho phiến quân có lập trường ôn hòa ở Syria để chống lại các lực lượng của nhà nước Hồi giáo, nhưng cho tới nay chỉ có 60 chiến binh hoàn tất các khóa huấn luyện. Đại úy Hải quân Jeff Davis, phát ngôn viên của Ngũ giác đài, cho biết như sau.
Chính sách của chúng tôi về Syria vẫn giữ nguyên, đó là tiếp tục thực hiện công tác huấn luyện cho phe đối lập ôn hòa ở Syria. Những người có trách nhiệm cụ thể là chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo.
Một giới chức quốc phòng Mỹ cho đài VOA biết rằng, mặc dù quyền cai trị của ông Assad là một yếu tố gây khó khăn trong cuộc chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, nhưng quân đội Mỹ sẽ không can thiệp vào các vấn đề chính trị của Syria.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603 và từ Việt Nam là 844-7108-0086. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233 www.voaphuket.com. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Người Việt ở Campuchia giữa tâm bão tranh chấp lãnh thổ. Một loạt các vụ bắt giữ thời gian qua ở Campuchia khiến dư luận nêu câu hỏi là phải chăng vụ tranh chấp ở biên giới đã khiến cộng đồng của người Việt Nam ở xứ sở Chùa Tháp trở thành mục tiêu chấn áp. Tin tức từ Campuchia cho biết mới đây, cơ quan phụ trách nhập cư của nước này đã bắt giữ gần 40 công nhân Việt Nam trong các đợt truy quét ở thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal, trong khi 72 công dân Việt Nam đã bị trục xuất khỏi vương quốc này. Giới hữu trách được trích lời nói rằng những người trên không có giấy tờ hợp lệ và đã bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh vào Campuchia. Các vụ bắt giữ và trục xuất xảy ra ít lâu sau khi bùng ra xô xát giữa hàng trăm người Việt Nam và Campuchia trên biên giới Tây Nam, khiến một số người lo rằng người Việt ở nước láng giềng đang trở thành tốt thí. Ngoài ra, người Việt ở xứ sở Chùa Tháp còn lo ngại rằng các cơ sở làm ăn buôn bán của họ có thể bị tấn công. Anh Phan Châu, một người sinh sống và làm việc tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, cho VOA Việt ngữ biết rằng hiện thời cuộc sống của anh không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng anh nói vẫn cảm thấy hơi lo lắng.
Thật ra thì cũng có một chút lo là tại vì cũng là cách đây vài năm rồi, khi mà tình hình mà căng thẳng lên cao điểm những cái đợt bầu cử với anh, thì coi như là những người ở bên phe đối lập với chính phủ hiện tại á, thì người ta lại đi đập phá cái cửa hàng của Việt Nam này nọ, thì thành ra là mình cũng lo, nhưng mà bây giờ đại cũng chưa biết sao nè. Thì em nghĩ là nếu mà tình hình nó căng thẳng, nó lan rộng thì chắc là cũng sẽ lại lặp lại tình trạng đó thôi.
Báo chí Campuchia dẫn lời các nhà phân tích chính trị cho rằng cuộc truy quét người nhập cư trái phép không chỉ nhắm vào người Việt Nam và không phải vì lý do sắc tộc. Phe đối lập Campuchia lâu nay vẫn chỉ trích chính quyền Phnom Penh là không siết chặt luật nhập cư dẫn tới làn sóng người Việt Nam tràn vào nước này. Anh Châu cho biết anh không nghĩ có sự liên quan giữa tình hình căng thẳng chính trị hiện thời với việc bắt giữ nhiều người Việt Nam thời gian qua, anh nói.
Chính phủ từ trước đến giờ là lúc nào cũng có những cái chiến dịch cao điểm mà chưa hết, chẳng qua là có thể là nghĩa là trùng hợp. Người ta là đi không chịu gia hạn passport, các kiểu là cứ tìm cách làm việc trái phép bên này á, thì thành ra chính phủ Campuchia buộc phải bắt người Việt mình, thì cái đó là đúng luật của bên này rồi.
Quan chức Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia từng bày tỏ trên báo chí nước Nga về việc Đảng Đối lập Cứu quốc Campuchia lợi dụng vấn đề sắc tộc cho lợi ích chính trị. Việc hàng trăm người Campuchia mà đi đầu là các dân biểu đối lập tới vùng biên giới với Việt Nam dẫn tới xô xát và gây quan ngại rằng tinh thần bài người Việt có thể lại bùng ra tại nước láng giềng. Mới đây tin cho hay có hàng chục ngôi mộ của người Việt ở tỉnh Kandal đã bị đập phá không rõ lý do gây nhiều quan ngại. Khi được hỏi về sự kỳ thị của người Campuchia đối với cộng đồng người Việt, anh Phan Trọng Thanh, một người Việt sống ở Phnom Penh, cho biết.
Người lớn thì đa số thì không có ai, không có gì đâu, không, họ vẫn thích người Việt Nam bình thường, nhưng mà chỉ có mấy người mà nhỏ nhỏ đó, bị người ta kích động này nọ thôi. Giống như kiểu mà mấy đứa nhỏ, từ nhỏ để ra nó bị nhồi sọ từ từ, cũng như là nói Việt Nam làm cái này xấu, cái gì xấu gì đó, có cắt cảm gì thôi. Đảng cái đối lập đó họ nói cái kiểu mà giống như chúng tâm lý á, bị mấy đứa con nít nó nghe theo dữ lắm.
Hiện có hàng trăm nghìn, thậm chí có tin nói hơn triệu người Việt đang sinh sống và làm ăn ở Campuchia. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng lên tiếng yêu cầu chính quyền Phnom Penh bảo vệ các công dân Việt Nam tại nước này. Có nước chống lưng trong vụ tranh chấp Việt Nam-Campuchia. Những căng thẳng thời gian qua trên biên giới Tây Nam đã khiến vấn đề phân định biên giới Việt Nam-Campuchia lại nóng lên. Tin cho hay hiện đã có hơn 80% vùng biên giới giữa hai nước đã được cắm mốc và số còn lại vẫn còn đang trong vòng thương thảo. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện ông Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, người từng tham gia vào các cuộc đàm phán với Phnom Penh.
Thưa ông, là ông đánh giá sao về cái tình hình biên giới Campuchia Việt Nam thời gian qua?
Hai bên đang tiếp tục để tìm cách thúc đẩy quá trình không giữ cắm mốc, vượt qua được những cái khó khăn, những thứ khác nhau để tiến hành không giữ cắm mốc, đạt được một cái đường biên giới nó rõ ràng và được càng cố định nó trên thực địa một cách chính quy hiện đại, vừa những mốc giới. Thì đây là cái công việc mà theo tôi nghĩ đã đạt được. Trong quá trình làm việc này đó, thì có xảy ra một số vụ tranh chấp lộn xộn. Thì cái này thì nó có nguyên nhân bị một số cái cái bang phái, một số cái nhân vật trong thuộc cái bang phái mà đối lập của Campuchia họ kích động dư luận để gây ra những rắc rối đó, đặc biệt là một số khu vực chưa phân giới Tam Quốc và có những vấn đề mà nhận thức khác nhau. Thì đây là một vấn đề mà có thể nói là đang gây ra dư luận hết sức là bức xúc, thậm chí có những đụng độ tuy là nhỏ nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm và gây những khó khăn bất lợi thì Việt Nam phải đối phó với rất nhiều cái hướng. Về phía đông là trên biển Đông, ở phía tây là với Campuchia.
Liệu những cái căng thẳng hiện thời thì có làm phức tạp hóa cái việc cắm mốc giới ở trên biên giới Tây Nam trong thời gian tới không ạ?
Tại khu vực hiện nay mà có những vấn đề nhận thức khác nhau do những tài liệu bản đồ để lại thì hai bên cần phải tiếp tục xem xét, và đặc biệt là trên bờ rác thực địa để mà xem xét cụ thể xem những vấn đề biên giới ở đây quản lý tạm thời làm nó sao, và cái vấn đề cột mốc cũng như là cái việc xây dựng của các bên nó có cái gì mà ảnh hưởng đến cái quan điểm lập trường của các bên không, ảnh hưởng đến cái việc giải quyết vấn đề phân giới cắm mốc không. Chính phủ Việt Nam có đề nghị là phía Campuchia thôi, những khu vực mà đang còn có những tranh cãi đó thì hai bên thì thôi không có những hoạt động xây dựng hay là làm gì thay đổi hiện trạng của cái khu vực trong cái bản chính mà cách cái đường biên giới 100 mét. Đấy là cái đề nghị mà tôi cho rằng cũng rất là đô thị và rất là thực tế và phù hợp với cái tập quán quốc tế lâu nay trong việc xử lý vấn đề tranh chấp. Thì hiện nay thì chúng tôi đang chờ đợi sự trả lời của phía Campuchia. Nếu như không tích cực, không cùng nhau hợp tác thì đấy cũng thể là cái điểm mà có thể lan rộng sự tranh chấp Nam Đồng ra, thậm chí nếu không kiểm soát được nó trở thành những vấn đề lớn.
Vâng, ông có từng nói rằng là hai bên cũng cần phải cảnh giác với một bên gọi là bên thứ ba, thì theo cái ý của ông thì bên thứ ba này là ai ạ?
Người ta đã nói điều đó rất rõ ràng, đấy là cái sự chống lưng của phía Trung Quốc trong cái hoạt động vừa qua ở cái biên giới Việt Nam và Campuchia. Trung Quốc hiện nay người ta đang giúp đỡ rất nhiều cái lĩnh vực cho cái phía Campuchia, mà đặc biệt là những cái phần tử mà đảng phái bất đồng đang muốn tranh giành các cái vị trí trong cái nhà nước Campuchia. Thì cái đó là rõ ràng. Nhiều thông tin được cho rằng là họ viện trợ kinh tế, họ giúp đỡ về mặt quốc phòng, về cả ngoại giao lẫn các cái vấn đề khác, để làm sao đó cho khi lực lượng này họ có thể tiếp tục trong cái công cuộc mà tìm mọi cách mọi cớ để mà phá hoại cái nền ổn định, cái uy thế của các cái đảng phái cầm quyền hiện nay cũng như quan hệ Việt Nam và Campuchia, thì đó quá rõ rồi. Thì đây là một nguyên nhân rất là lớn, rất quan trọng, không thể không tính.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội để phỏng vấn về ý kiến của ông Trần Công Trục.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Sự ủng hộ của Đảng cầm quyền Campuchia bị sụt giảm đáng kể trong cuộc bầu cử cách nay 2 năm, và những người chỉ trích nói các nhà lập pháp hiện nay đang đẩy mạnh việc ban hành một loạt các đạo luật để đảm bảo là việc này không xảy ra nữa. Trong năm vừa qua, Quốc hội đã thông qua những luật lệ về tư pháp, bầu cử và những tổ chức phi chính phủ. Theo tường thuật của thông tín viên Robert Carmichael của đài VOA ở Phnom Penh, nhiều đạo luật nhắm vào các công đoàn và Internet đang được soạn thảo. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Có những lo ngại là ba đạo luật gây tranh cãi mà Quốc hội Campuchia thông qua trong những tuần lễ gần đây và hai đạo luật khác sẽ được thông qua trong những tháng tới sẽ bị đảng cầm quyền lạm dụng trước cuộc tổng tuyển cử năm 2018 để đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và củng cố quyền hành của đảng cầm quyền. một loạt các đạo luật được ban hành tiếp sau kết quả gây sốc của cuộc bầu cử năm 2013 khi phe đối lập suýt chiếm được đa số. Luật mới đây nhất trong số những đạo luật này là luật về các hiệp hội và những tổ chức phi chính phủ, hay còn gọi là Land Go, có ngôn từ mơ hồ dành cho chính phủ những quyền hạn rộng lớn để đóng cửa bất cứ tổ chức phi chính phủ hay hiệp hội nào không đáp ứng được những đòi hỏi đăng ký và báo cáo chặt chẽ hay làm nguy hại đến hòa bình, đoàn kết quốc gia và văn hóa. Chính phủ cho rằng luật sẽ ngăn ngừa khủng bố và rửa tiền. Ông Wu Virak, một nhà phân tích chính trị và là người sáng lập một tổ chức nghiên cứu địa phương có tên là Diễn đàn Tương lai, nói một loạt những hành động về lập pháp là để cho Thủ tướng Hun Sen chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2018.
The government has made it clear that they are upset with the NGOs and particularly NGOs who's been.
Chính phủ nói rõ là họ rất bất mãn đối với các tổ chức phi chính phủ và đặc biệt là những tổ chức phi chính phủ có tính cách chính trị, đề cập đến các kết quả bầu cử, than phiền về việc thiếu những cuộc bầu cử tự do và công bằng trong quá khứ, đặc biệt là những cuộc biểu tình diễn ra tiếp theo sau cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2013.
Ông Virak nói, những trang mạng xã hội như Facebook và YouTube đã trở thành một phương tiện thông dụng để giới trẻ Campuchia bày tỏ bất bình về những vấn đề chính trị nhạy cảm, và vì thế hành động của chính phủ về mặt này hiện đang được đẩy mạnh.
Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tự do Internet và tội phạm trên mạng sẽ được sử dụng như một vật tê thần để hạn chế một phương tiện truyền thông có thể phá hoại cho việc nắm quyền của đảng cầm quyền. Và phương tiện đó chính là Internet.
Những nhà phân tích khác đồng ý là những đạo luật này nằm trong khuôn khổ của việc chuẩn bị của đảng CPP trước cuộc bầu cử sắp tới. Trong số những nhà phân tích này là nhà báo Sebastian Strangel, người vừa xuất bản cuốn Campuchia của Hun Sen, viết về những diễn tiến chính trị ở nước này kể từ năm 1979. Ông Strangel nói, việc thông qua Lengo cho thấy những căn nguyên sâu xa hơn, đó là đối phó với xã hội dân sự, một lĩnh vực mà đảng cầm quyền nghi ngờ rất nhiều kể từ khi diễn ra cuộc bầu cử năm 1993 được Liên Hiệp Quốc ủng hộ.
Tôi nghĩ là trong cuộc bầu cử năm 2013 và trong hai thập niên kể từ khi có phái bộ của Liên Hiệp Quốc, đảng CPP đã xem xã hội dân sự như đạo quân thứ năm của những cường quốc thù nghịch phương Tây và họ cảm thấy hoảng sợ về lực lượng này. Và do đó, luật này, theo tôi nghĩ, chính là một cách để không phải tiêu diệt xã hội dân sự một cách hoàn toàn, nhưng là để cho chính phủ có một công cụ để họ chấp hành những hạn chế nghiêm ngặt mà họ đã lập ra.
Về phần mình, chính phủ cho rằng những lo ngại đó không có cơ sở. Phó Thủ tướng Sakhen tuần qua nói rằng người dân không nên lo sợ chính phủ sẽ lạm dụng Lango. Tuy nhiên, hành pháp Campuchia kiểm soát hoàn toàn ngành tư pháp và thường xuyên lạm dụng luật pháp để phục vụ các mục tiêu chính trị.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay lên đường sang thăm Ethiopia và Kenya, quê hương của cha ông, giữa lúc ông đang nêu bật tầm quan trọng của việc củng cố các quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và các phía và vùng phía nam sa mạc Sahara. Tổng thống Obama sẽ tới Kenya vào ngày mai, thứ Sáu, 24 tháng 7, nơi ông sẽ tham dự hội nghị doanh thương toàn cầu ở Nairobi. Một số người dân Kenya hy vọng rằng ông Obama sẽ thực hiện một chuyến đi có phần riêng tư hơn tới thăm các làng mạc ở Kenya và có thể sẽ dừng chân tại ngôi nhà của bà Sarah Obama, là bà nội của ông. Trong chuyến đi châu Phi lần này, ông Obama sẽ trở thành vị Tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm Ethiopia. Các tổ chức binh vực nhân quyền đã chỉ trích chuyến đi thăm này vì cách đối xử của chính quyền nước này đối với giới bất đồng chính kiến. Tối hôm qua, ông Obama nói về vấn đề thương mại với châu Phi tại một buổi tiếp tân tại Tòa Bạch Ốc để đánh dấu việc ký kết đạo luật tăng trưởng và cơ hội cho châu Phi. Ông nói, tuy có nhiều thách thức, nhưng châu lục này là một khu vực năng động với một số thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng châu Phi có tiềm năng trở thành trung tâm kế tiếp của cơ hội kinh tế toàn cầu. Ông nói, đạo luật về thương mại sẽ tiếp tục khuyến khích đường lối cai trị tốt đẹp, quyền lao động và nhân quyền tại châu Phi. Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari hứa sẽ đánh bại nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram giữa lúc gần 30 người bị giết chết trong hai vụ đánh bom xảy ra liên tiếp tại miền Bắc Nigeria. Mặc dù không có ai nhận trách nhiệm về các vụ nổ tại hai trạm xe buýt ở thành phố Gombe hôm qua, nhà chức trách nói các vụ nổ cũng tương tự như các cuộc tấn công do nhóm Boko Haram thực hiện trước đây. Một số cư dân Nigeria đã chạy sang nước Niger láng giềng để lánh nạn. Nhóm chủ chiến này đã gia tăng các hoạt động tấn công tại Nigeria, kể cả vụ đánh bom vào một ngôi chợ hôm thứ Sáu tuần trước, từ khi ông Buhari được bầu làm Tổng thống hồi tháng 5 vừa qua. Trong chuyến đi thăm Washington hôm qua, ông Buhari đề cập tới các kế hoạch của ông nhằm chấm dứt chiến dịch khủng bố của Boko Haram. Ông nói ông tự tin là có thể đánh bại chủ nghĩa khủng bố ở nước ông và trong khu vực bởi vì chính phủ của ông quyết tâm giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. Ông Buhari nói với VOA trong tuần này rằng một lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp để chiến đấu chống nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram sẽ được thành lập và hoạt động trước cuối tháng này. Ông nói thêm rằng lực lượng đặc nhiệm đó do Nigeria lãnh đạo cũng sẽ được sự giúp đỡ của Niger, Cộng hòa Benin và Cameroon là các khu vực cũng bị tác động bởi bạo lực của Boko Haram. Afghanistan hôm nay đã chính thức đệ đơn khiếu nại với Pakistan về một vụ pháo kích xuyên biên giới do binh sĩ của nước láng giềng thực hiện hồi trong tuần này đã giết chết 3 thường dân Afghanistan và làm bị thương 2 người khác. Một thông báo nói, Thứ trưởng Ngoại giao Hekmat Khalil Karzai đã triệu tập đại sứ Pakistan tại Kabul đến để chính thức phản đối và bày tỏ quan tâm của nước ông về vụ việc này. Ông mô tả sự cố đó đi ngược lại các nguyên tắc láng giềng tốt cũng như luật pháp quốc tế và các chuẩn mực được thế giới công nhận. Ông Karzai nói các binh sĩ Pakistan đã pháo kích vào nhiều khu vực tại các tỉnh biên giới của Afghanistan như Nangarhar và Kunar trong mấy ngày qua, giết chết một phụ nữ. Một phi thuyền Soyuz của Nga đã tới trạm không gian quốc tế sau 2 tháng trì hoãn, tiếp theo sau sự thất bại của một tàu vũ trụ chở hàng Nga không người lái. Các giới chức nói con tàu đã tới trạm thí nghiệm không gian trên quỹ đạo hôm thứ Năm, chưa đầy 6 giờ đồng hồ sau khi được phóng lên từ căn cứ không gian Baikonur ở Kazakhstan. Các giới chức của Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ, NASA, nói rằng phi thuyền Soyuz bay quanh quỹ đạo trái đất 4 lần trước khi cập vào trạm không gian quốc tế. Việc phóng phi thuyền có người lái lên trạm không gian đã bị hoãn lại sau vụ phóng thất bại của một tàu không gian chở hàng không người lái, lẽ ra đã đưa hàng tiếp tế tới cho các phi hành gia trên trạm không gian quốc tế. Phi hành gia Mỹ Kirill Lindgren, phi hành gia Oleg Kononenko của Nga và phi hành gia Nhật Kimiya Yui sẽ nhập đoàn với 2 phi hành gia Nga khác là Gennady Padalka và Mikhail Kononenko, cũng như phi hành gia người Mỹ đã có mặt sẵn trên trạm không gian quốc tế là ông Scott Kelly. Cơ quan NASA cho hay cả 6 phi hành gia này sẽ ở trên trạm không gian quốc tế cho tới tháng 12 năm nay.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.